Trước nhất trong buổi chiều hôm nay cũng lần nữa xin được cảm ơn thượng tọa trụ trì đã dành thời gian để thầy có thể tiếp xúc và chia sẻ một vài cái kinh nghiệm trong vấn đề học Phật và tu Phật của các Phật tử, nhất là trong một cái khóa tu. Khi sáng thầy đã cùng các Phật tử trình bày về những cái pháp mà Đức Phật với các pháp thí dụ để cho các Phật tử có thể hiểu rõ được trong cái quá trình tu tập chúng ta cần phải nhận thức thế nào và ổn định tâm thức thế nào. Và Đức Phật đã ví dụ về những cái cách nữa là huấn luyện ngựa, kể cả những con người, mà các vị biết là nói tới ngựa thì nó chạy mất, thành ra ngay cả sáng thầy thâu nó cũng đi luôn, không có vô được cái tiếng nào cho là đúng là ngựa. Người nào mà đi chơi nhiều quá mà không ở nhà, mấy bà già hay nói đi ngựa này. Thành ra coi như cái buổi nói chuyện khi sáng thì nó cũng ngựa, thành ra chẳng biết giải gì từ đầu. Tuy nhiên hy vọng rằng buổi chiều nay thầy sẽ cố gắng thâu lại để có dịp rồi các Phật tử cũng có thể nghe lại, bởi vì có nhiều người không có dịp đi. Như hôm nay rất là cảm ơn có nhiều Phật tử ở xa một vài tiếng đồng hồ cũng dành cái thời gian khi nghe thầy đến, và thầy trụ trì thông báo thì các Phật tử cũng đến để mà thứ nhất là thăm viếng thầy, thứ hai để là nghe vài điều về Phật pháp mà mình có thể giúp ích cho mình, có thể sáng tỏ hơn trong cái vấn đề tu học. Đặc biệt buổi chiều hôm nay thầy sẽ trình bày cho các vị một cái đề tài rất là đơn giản nhưng mà cần thiết cho cái người tu, là đó là cái đề tài là chúng ta làm thế nào để mang lại cho đời, cho cuộc đời một cái niềm an vui, hay nói một cách khác thế nào là làm thế nào để chúng ta có thể hiểu rằng đạo Phật và cái con đường mà các Phật tử đang thực hiện đó là con đường rất là thiết tha và yêu chuộng cuộc sống, chứ không phải là chán nản mà nghe nói đời là chán đời. Bởi vì người nói là mấy người mà vô chùa là chán đời. Như hai nữa, nhiều khi mấy Phật tử nó tự nhiên hỏi lúc này bà đi đâu, ông đi đâu, nói tôi đi chùa nó rồi chán đời tới rồi đó. Không phải vậy, thậm chí như các vị thấy rằng thầy hay là thầy trụ trì đây cũng vậy, là không phải vì chán đời mà ở chùa. Ngày xưa các vị biết, bây giờ thầy thì cũng già, thầy Minh Thiện nói thầy là trẻ, nhưng thầy nói xác định mình sáng, các vị biết là chuẩn bị sắp hàng đăng ký hàng năm là coi như là không có còn trẻ nữa. Nhưng mà cái chỗ ngày thầy còn trẻ đó, các vị mới là đi thức thực cho nhiều khi họ nói mình cái mình sẽ thất tình. Mà thiệt ra thì thầy nhỏ ở chùa, tin sáu mươi tuổi đi ở chùa rồi thì chẳng biết tình gì đâu mà thất. Tuy nhiên nhưng mà cũng gì thất tình mà mình đi đâu, cái đó nó thật. Nhưng mà thất tình là gì? Thất tình là gì? Cái việc mà cái vòng cái gọi là mình tu là mình phải chế ngự được bảy cái, nữa là mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Nếu lúc nào mà mình chế ngự được bảy cái tình đó thì mình mới có thể tu được và vượt qua được những cái khổ đau của cuộc đời. Và như vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào để có thể mang lại niềm vui cho đời? Nếu cho rằng cuộc đời là một bể khổ, hay là nói theo ông Đồng Duy Khuê, ông nói là cho bằng bể khổ mênh mông mà xuống ngược trời đó, thì các vị có nghe bài thơ đó rồi, đó là khách trầm chèo một chiếc thuyền, chơi thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió thì thêm lại cùng trong bể thảm thôi. Nhưng mà đó là mang tính tiêu cực. Bây giờ dù ở Phi Châu, dù ở Mỹ, ở chỗ nào cũng ở trong đời này là khổ, trong biển trăng này là khổ thôi. Nhận định như vậy nó vẫn còn ở trong tâm tiêu cực. Mặc dù Đức Phật vẫn nói rằng cuộc đời là bể khổ, nhưng mà làm thế nào để khi nói cuộc đời là bể khổ rồi, không có nghĩa là đạo Phật là bi quan, không có nghĩa là đạo Phật là chán đời, và không có nghĩa là người nào bắt đầu muốn tu là muốn chán đời rồi, không. Nhưng mà người tu là người phải yêu đời. Và cũng như các vị thấy rằng nữa là tất cả các vị bây giờ dù họ dạy các vị về tịnh độ, tức là một cái thế giới chuẩn bị trang nghiêm, một thế giới tịnh độ trong tương lai, thì các thầy hoặc các vị ở chùa họ cũng muốn dạy mình biết rằng làm thế nào để biến trần gian này sẽ trở thành gì, trở thành tịnh độ. Và các thầy mà nằm xuống mà mất đi đó, hòa thượng nào mất đi rồi thì các vị cúng cầu nguyện thầy cũng mãi mãi nghe một câu là cầu cho giác linh chư vị hoặc là giác linh hòa thượng cao đăng tập quốc nhưng mà sớm hội nhập ta bà để tiếp tục độ chúng sanh. Tức là cầu thì cầu cao đăng tập quốc, nhưng mà muốn thì muốn sớm hội nhập ta bà. Cho nên ý nghĩa đó để chúng ta sẽ hiểu rằng cái quan trọng là làm thế nào ở thế giới hiện tại, ở thế giới ta bà này, chúng ta có thể mang lại được cái niềm an vui. Mà các vị biết là muốn mang một cái niềm an vui trong cuộc đời này nó không phải là không được, chỉ có điều là chúng ta phải sống, phải hiểu thế nào và làm thế nào để mang chất liệu nào để làm cho cuộc đời trở nên an vui. Đây là cái yếu tố rất là quyết định, là then chốt ở trong cuộc sống. Cũng như khi Đức Phật nói về cuộc đời là bể khổ thì Đức Phật đã nói chúng ta biết rằng cái nhân của nó trước hay là nói cái quả của nó trước, là Đức Phật nói về cái quả trước. Tại vì cái mà Đức Phật đang chỉ chúng ta thấy hiện tại đây là khổ, đây là gì, là sanh là lão, là bệnh tử, là thương yêu sao thì là thù ghét gặp gỡ, rồi cầu muốn chẳng đặng hoặc là ngũ uẩn sinh thành. Cái đó là nói là cái quả. Rồi sau khi chỉ cái quả rồi, không phải Đức Phật chỉ dừng lại ở đó, không phải Đức Phật làm cho mình than van sợ hãi, mà Đức Phật muốn nói rằng khi các người thấy được quả rồi, các người phải tìm ra cái nhân của nó. Cái nhân nào mà gây nên những cái chuyện mà gọi là cái phần sinh tử luân hồi đó, Đức Phật mới chỉ cho mình cái gọi là tập đế. Tức là có khổ đế rồi thì phải chỉ được tập đế. Tập đế là nhân, mà tập đế là gì? Là do vô minh, là do tham ái. Cho nên lúc nào mà các vị biết là có nhiều phật tử muốn về tịnh độ lắm, thì thầy xin khẳng định một câu là tịnh độ là con đường tất yếu, là chỗ có thiện chắc chắn về được, nhưng với điều kiện gì các vị biết không? Ngày xưa cổ đức có câu là ái bất trọng thì bất sanh ta bà, niệm mà bất chuyên thì bất sanh tịnh độ. Nếu mà cái ái của mình, cái nghiệp của mình mà nó không có trọng á, không có nặng á, thì mình không có mặt ở đây. Mà nếu mà cái niệm mà niệm Phật đó, tức là cái hạnh niệm của mình đó, mà không tinh chuyên á, thì không có lý do gì mà về được tịnh độ hết. Cho nên bây giờ các phật tử thấy là cái phần tích cực đó là các phật tử phải niệm Phật rồi là để về tịnh độ. Nhưng mà cái thứ hai nữa, các phật tử phải tìm được cái nhân tại sao mình ở ta bà này. Nếu giúp được cái nhân ta bà thì dĩ nhiên thành tịnh độ thôi. Như vậy là các phật tử phải làm gì? Ái đừng có trọng nữa. Chỗ này là chỗ khó, chỗ này là chỗ khó. Ái này tức là gì? Ái tức là yêu thương. Yêu thương ai? Yêu thương tự ngã là chính, chứ không phải là yêu thương người khác đâu. Cho nên đa phần ở thế gian này, tôi gọi thế gian nhiều gian dối này vậy đó. Mà các vị biết tại sao mình gian dối? Tại vì thường vì mình yêu tự ngã của mình mà mình phải gian dối với cuộc sống, như vậy thôi. Cho nên mình nói mình thương ai, thì ra mình thương ai không phải thương ai mà chính là thương mình. Cho nên nếu mà mình nói rằng mình thương ai mà thật sự họ không thương mình, họ không biết đến mình, họ không để ý đến mình, họ có thương mình, thì tự nhiên á, nếu người nào mà thương hoạn được ở thành thận đó, thành ra chính chỗ đó là ái đây, tức là ái của tự ngã. Nếu mà các phần tử tìm được cái gốc ái đó, và cái chỗ mà ái nhân ái ngã đó, mà các phần tử nữa là làm cho nó giảm thiểu và nó không còn tồn tại nữa, thì cái thế giới của hiện tại sẽ biến thành tịnh độ. Đó là một trong những cái mà quan trọng để chúng ta nhận thức trước trong cái buổi mà thầy nói chuyện với người buổi chiều hôm nay. Bởi vì có một điểm mà các phần tử lưu ý rằng có nhiều người lầm tưởng rằng khi mình đi vào trong đạo Phật hay mình tu theo đạo Phật á, mình phải huấn luyện con người của mình, mình phải làm cho con người mình trở thành nghĩa là nặng nề khổ đau, rồi nghĩa là chỉ có trong chùa và có những phương pháp thực tập vậy đó mình mới biến thành nghĩa là trở thành đạt được những cái hạnh phúc. Nhưng mà các vị nhớ rằng chính Đức Phật đã dạy chúng ta một điều rất kỹ rằng giữa thế gian này người ta bị rơi vào hai cái cực, một là thái quá, hai là bất cập. Cái chỗ mà thái quá tức là nếu mà họ nghĩa là khổ hạnh thái quá và hưởng hạnh phúc một cách bất cập, cả hai điều đó không phải là con đường để chánh đạo. Ngược lại đạo Phật á, và những gì Đức Phật dạy là con đường cái gì? Con đường của trung đạo, chánh đẳng chánh giác. Trung đạo tức là con đường giữa, con đường mình gọi là ở bên mình gọi là con đường biết điều chỉnh ở phần giữa của nó. Bây giờ làm thế nào điều chỉnh phần giữa? Đây là cái việc rất là khó, bởi vì đa phần chúng ta thường thường là mệt mỏi cuộc đời hoặc sợ hãi cuộc đời, rồi cứ nghĩ rằng nữa là phải vô trong chùa hoặc là tu, phải tu thế nào đó, phải một hai nữa là nhiều phật tử làm đủ chuyện tới 50-70 năm ở đời không biết tạo bao nhiêu nghiệp. Có nhiều người 2-3 vợ, có nhiều người là 1-3-1-4 năm ông chồng, mà đến chừng phải vô tu làm sao cho con đời này về tịnh độ. Thì cái chuyện đó chúng ta sẽ hiểu rằng nó sẽ có những cái sai lầm. Cái chỗ làm đầu tiên chúng ta phải hóa giải được chính bản thân con người chúng ta. những cái niệm và những cái rắc rối chúng ta trước, rồi chúng ta mới đến chùa. Và khi chúng ta đến chùa được rồi thì chúng ta mới dụng công một cách đích thực tế, thì công phu đó nó có thể chuyển hóa được con người chúng ta. Nên không thể vì một lý do gì mà chúng ta chưa quá cải được, tức là chúng ta chưa điều chỉnh được con người chúng ta, chúng ta nghĩ rằng chúng ta vô chùa để nhờ một cái gì đó làm chúng ta thay đổi, thì điều đó là nó sẽ không hợp lý. Ví dụ bây giờ các Phật tử thấy rằng cái việc tu hành đó là cái điểm quan trọng nhất là cần phải an lạc. Cũng như ngày mai đây đó, là các Phật tử muốn ngồi thiền, thì đây chúng sẽ cùng các Phật tử là chỉ một vài cách căn bản về cách thiền cho các vị. Nhưng mà người ta rằng thiền là để nó là các Phật tử giảm được cái sự nó là rối loạn, để được an định và để đi vào con đường của định tĩnh. Mà các vị biết không, thường trong thiền nó là nghĩa là có thiền đó, có định đó, thì sẽ sanh hỷ và lạc. Khi nào mình có đạt được chánh định đó, thì mình sẽ sanh hỷ và lạc. Nhưng mà nếu các vị dụng công sai lầm hoặc các vị cố gắng một cách sai lầm trong khi chính mình nó là chưa vượt qua những cái đó, nhiều Phật tử là các bạn nói là đi vô chùa nó ngồi thiền cho người ta thấy, ngồi thiền cho người ta mẻ, ráng ngồi bắt khí già lên mà miệng thì méo xẹo bên này, ngồi mà đau miếng răng. Có nhiều người á mà một con thầy nào ổng giảng lâu quá tí nữa ngồi thiệt rồi nó đau là lỗ nhất, cho nên ráng tâm cho ổng nói hết cho rồi cái đầu gối nó nhất là sao nghe cái nổi nữa. Cho nên khi nào mà ta tâm mình á mà hỗn loạn á thì làm sao có lạc được cái chỗ mà định á, nó mới sanh hỷ, nó sinh lạc. Định tức là hoàn toàn nó đã rời khỏi những cái mà cái phần của thực tế, có nghĩa là mình không còn phải bị bám víu những thực tế, xả hết được, xả ly được thực tế thì mình mới vào được định, mình mới có được lạc. Còn đằng này đó là mình bây giờ mình cứ bị đau khổ rồi. Cái gì Phật tử nó là nghe nó thầy dạy nó là phải có ngồi thiền nó mới xả được cái gì kia, rồi bằng ngày làm không biết bao nhiêu việc trong sở nó mệt mỏi, làm việc nó thất bại trong sở rồi, tối vừa ngồi bắt chiếc già lên một cái rồi nó đủ chuyện trong sở xảy ra, nhớ chuyện này chuyện kia, hồi sáng bị chủ này hoặc hồi sáng người ta làm sai gì hết, nó bực bội trong lòng, ngồi riết rồi bị lẫn quẩn vậy, rồi mà ngồi mà ráng ngồi ép nữa là các vị biết thành gì không, tẩu quả giật mà. Đó là một cái rất là thực tế. Cho nên bây giờ làm thế nào để mang lại cho đời một niềm vui cho đời của chúng ta và cho cả cuộc đời niềm vui, chúng ta phải biết có một cái sự nữa là hy sinh, và trong hy sinh đó chúng ta có một cái tế vị rất lớn. Tại vì nếu mà muốn trang nghiêm được tịnh độ hoặc muốn chuyển hóa con người của mình đó, thì chúng ta phải biết cách thức để chuyển hóa nó. Cho nên cách mà chuyển hóa cuộc đời đầu tiên là phải chuyển hóa được nội tâm của chúng ta. Khi mà nội tâm chúng ta chuyển hóa được, chúng ta mới đem cái nội tâm chuyển hóa đưa thành giữa ngôn ngữ và giữa hành động của chúng ta, có thể làm cho đời nó trở thành an lành. Thầy ví dụ một ít cái nghệ thuật chuyển hóa, các vị có thể thấy nhiều khi mình nghĩ rằng nghĩa là chuyển hóa nội tâm tức là thay đổi một cái gì trong tâm tư mình, nhưng mà thật ra không phải thay đổi, nghĩa là chính nó nhưng mà phải chuyển nó, chứ không phải là cái bằng lấy nó bóc nó mà bỏ ra chỗ khác. Cái nhiều Phật tử cứ tưởng lầm là như thầy hay nói cho biết không, khi mình ở Việt Nam á thì có nhiều thợ sửa xe lắm, mà qua đây không có thợ sửa xe, thợ thay đồ xe chứ không phải thợ sửa xe. Xe hư chỗ nào thì mình đem tới, nghĩa là họ đánh giá xong rồi họ biết rồi cái là đi thay, hư bô thay bô chứ không có hàng bô nữa, không hư cái gì họ thay cái nấy. Cho nên nghĩa là cái đó là thay đồ xe, thì cái sự chuyển hóa nó khác một chỗ là chính món đồ đó mà mình làm nó tốt trở lại. Cũng có những cái các Phật tử thấy rất là tốt, chẳng hạn ăn chay các Phật tử thấy tốt không, rất là tốt. Nhưng mà nếu các Phật tử nghĩ rằng nó tốt vậy rồi đó là đem về nhà để làm cho nó tốt, đôi khi mình sai lầm. Một Phật tử ví dụ như mình là mẹ hay là mình là cha, tức là chồng,